Trang 7. Chuyện làm anh. Nhà Việt có thêm thành viên mới, đó là bé Him. Em bé vừa từ bệnh viện về nhà được 2 ngày, vẫn chưa có tên trong giấy khai sinh. Cả nhà gọi em là bé Him vì vừa ra khỏi bụng mẹ, cặp mắt của bé đã hấp háy rất thích cười. Em lại có cái miệng tròn vo bé tí tẹo. Thỉnh thoảng, cái lưỡi màu hồng của em đưa qua đưa lại trên cặp môi tóp tép một cách dễ thương. Việt thích em bé lắm, vì nó bỗng nhiên được làm anh. Lúc trước, nhà Việt chỉ có mỗi mình nó là trẻ con, buồn ơi là buồn. Bây giờ thì cả nhà bận tíu tít vì em bé. Ba Việt kê lại đồ đạc trong nhà để lấy chỗ đặt cái nôi điện của em. Mẹ thì cả ngày loay hoay trong buồn, nào cho bé bú, nào tắm và thay tã cho em bé. Thỉnh thoảng, mẹ lại gọi Việt vào phòng, nhờ lấy giúp mẹ bình sữa hay khăn của em bé. Việt hay vào nhìn mẹ tắm cho Him rồi lau khô người bé bằng cái khăn bông dày, sau đó quấn cho nó cái tã sạch. Lúc đó trông Him giống con tằm nằm trong cái kén, xinh thật là xinh. Mặt Him đỏ âu, hai chân hai tay khua khoắn rối rít. Việt nhìn chằm chằm vào mặt em bé bình luận: mẹ ơi, em bé xấu ghê, đầu chẳng có tóc gì cả, y như củ khoai. Mẹ Việt bật cười: lúc mới ra đời con cũng giống bé Him vậy, thế mà bây giờ có ai bảo con xấu đâu. Rồi mẹ nựng nịu bé Him: anh Việt dám chê bé Him xấu hả? Lớn lên bé Him xinh như công chúa cho anh Việt xem. Chẳng biết Him có xinh như công chúa thật không, nhưng quả là Him lớn rất nhanh. Chẳng mấy chốc em bé đã biết lật, biết bò. Rồi bé Bibo tập nói Him chưa biết đọc, nhưng cứ vớ được cuốn truyện tranh của Việt là nó lấy ngón tay chỉ vào hình vẽ rồi ô a luôn miệng. Mẹ thường bảo Việt trông em cho mẹ làm việc nhà. Hai anh em cứ loanh quanh trên giường chơi đủ trò, hễ chán lại xuống sàn. Trong lúc Việt mãi chơi xếp hình thì Him bò lê la, nghịch mớ đồ chơi vứt lỏng chỏng. Nó mân mê từng món rồi bỏ vào miệng nhai. Có lần Việt moi từ miệng em ra cái điện thoại di động bằng nhựa. Cái điện thoại đồ chơi dính đầy nước bọt của Him. Mẹ Việt nhìn thấy hoảng hốt: ê chết, con không được để em bé bỏ đồ chơi vào miệng như thế, bất vệ sinh lắm đấy. Tại em cứ thích nhai cơ, cái gì em cũng cho vào miệng nhai, kỳ ghê. Vì em còn bé, chưa phân biệt được đâu là thứ ăn được, đâu là thứ không ăn được. Với lại em đang mọc răng, bị ngứa lợi nên thích nhai cắn những vật xung quanh. Hồi còn nhỏ con cũng thế, mẹ Việt giải thích. Một bữa, mẹ bận tiếp khách, giao cho Việt chơi với em. Hai anh em bày trò chơi được một lúc thì Việt thấy chán, nó bèn để em bé ngồi nghịch con thú nhồi bông, còn mình thì nằm bò ra sàn đọc truyện tranh. Bỗng em bé khóc thét lên và ho sặc sụa. Mẹ chạy đến và thấy mặt Him đỏ tía, tiếng khóc như có vật gì đó chặn lại. Mẹ vội ôm xốc em bé lên: chết rồi, con tôi làm sao thế này? Con để em cho cái gì vào miệng đây hả Việt? Con không biết à, Việt sợ hãi nói. Vừa lúc đó có người khách đi ngang qua thấy vậy đi lại gần và nói: chị gọi taxi đưa cháu đến bệnh viện đi, cháu bị hốc đây mà. Vài phút sau xe taxi đến đưa mẹ và em bé vào bệnh viện. Mẹ vội đến nỗi quên bẵng cả Việt. Chiều đến, ba Việt đưa nó vào bệnh viện thăm em bé. Him đã được bác sĩ gắp dị vật ra khỏi họng, thì ra đó là một đồng xu còn mới toanh. Chẳng hiểu bằng cách nào đồng xu lại chui tọt vào cổ họng em bé. Việt đứng lơ ngơ nhìn mẹ rồi nhìn trộm em. Nó thở phào vì Him đã khỏi, đang được mẹ cho uống sữa. Ba Việt thu dọn đồ đạc rồi cả nhà lại lên xe taxi về nhà. Suốt dọc đường, Việt im re chẳng hó hé câu nào. Về đến nhà, nó lủi thủi vào phòng học, ngồi thư ra một mình. Nó lo sẽ bị mẹ la rầy, có khi sẽ bị đánh đòn. Nhưng mẹ không mắng Việt, chỉ gọi nó ra và nói: từ nay chơi với em con phải cẩn thận, không được để em một mình, con hiểu chưa? Rủi có chuyện gì thì sao? May mà hôm nay cấp cứu kịp. Con xin lỗi mẹ, con sẽ không thế nữa ạ. Mẹ ôm nó vào lòng một lúc rồi bảo Việt ra chơi với em. Bé Him thấy Việt thì toét miệng cười, khoe ra mấy cái răng cửa nhỏ và thưa. Việt bế em lên và tự nhủ rằng từ nay nó sẽ không bao giờ để em chơi một mình nữa. Hết chuyện làm anh.